kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thường thì chúng ta chẳng bao giờ dành cho nhịp đập của tim quá một giây suy nghĩ. Tất nhiên là trừ khi chúng ta bị ốm hay là nghi ngờ mình gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến tim. Theo bác sĩ Nathan, chúng ta nên đếm nhịp tim khi nghỉ ngơi, tốt nhất là vào buổi sáng lúc ngủ dậy trước khi bắt đầu các hoạt động trong ngày. Có thể đếm nhịp tim ở cổ tay, phía trong khuỷu tay và một bên cổ bằng cách đặt ngón tay lên trên chỗ mà chúng ta cảm thấy mạch đập và đếm số nhịp đập trong một phút. Nếu đang quan tâm chặt chẽ hơn, đặc biệt là nếu đang theo dõi mức độ tập thể dục, chúng ta có thể mua máy theo dõi và để ghi lại. Khi đã biết nhịp tim của mình, nó có thể cho chúng ta biết điều gì? Và sau đây là câu trả lời cho một số thắc mắc thường gặp. Nhịp tim nên như thế nào? Người ta thường nghĩ nhịp tim bình thường khoảng từ 60 tới 100 nhịp trên một phút. Nhiều chuyên gia tin rằng 60 đến 80 nhịp trên một phút là mức độ khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, một số người nhịp chậm hơn và nhanh hơn một cách tự nhiên. Nhịp tim cũng có thể thay đổi khi chúng ta già đi, và nó có thể báo hiệu sự thay đổi đối với sức khỏe. Nếu nhịp tim khi nghỉ ngơi luôn ở mức 40 nhịp trên một phút hoặc là 120 nhịp trên một phút, chúng ta nên gặp bác sĩ để kiểm tra điều đó có bình thường hay không. Tiếp theo là lý do nào khiến cho nhịp tim chậm? Vì tim là một khối cơ, càng tập aerobic nhiều, nó càng mạnh khỏe. Điều này có nghĩa là chúng ta càng khỏe thì nhịp tim khi nghỉ ngơi sẽ càng chậm. Ví dụ một vận động viên điền kinh ưu tú có thể có nhịp tim khi nghỉ ngơi là 40 nhịp trên phút. Nhịp tim chậm hơn là vì cơ tim khỏe hơn và không phải làm việc vất vả để giữ nhịp tim đều đặn nhằm đẩy máu đi khắp cơ thể. Câu hỏi tiếp theo đó chính là có nên lo lắng về nhịp tim nhanh? Nhiều yếu tố có thể làm tăng nhịp tim, từ tập thể dục đến uống quá nhiều đồ uống có caffeine. Nhịp tim cũng có thể tăng nếu chúng ta bị sốt hoặc là bị cường tuyến giáp trạng. Thuốc và các loại ma túy cũng có thể khiến cho tim tăng tốc. Nhưng theo các bác sĩ thì nguyên nhân phổ biến nhất đó chính là căng thẳng và lo lắng. Cuối cùng đó chính là nhịp tim có liên quan tới huyết áp không? Nếu chúng ta đang cố sức hoặc là cảm thấy lo lắng, cả nhịp tim và huyết áp sẽ tăng, nhưng ngay cả khi nhịp tim khi nghỉ ngơi ở trong giới hạn bình thường thì không nhất thiết có nghĩa là huyết áp cũng như vậy, vì huyết áp rất khác với nhịp tim. Huyết áp là động lực cần thiết để đẩy máu trong động mạch của cơ thể, trong khi nhịp tim lại là số lần mà điều này xảy ra trong mỗi phút. Mặc dù quá trình này đòi hỏi một áp lực nhất định, song nếu áp lực trở nên quá cao trong một thời gian kéo dài, nó có thể khiến cho tim bị giãn to. Điều này cuối cùng có thể dẫn đến suy tim. Kính thưa quý vị, đôi khi nhịp tim có thể trở nên bất thường vì lỗi ở xung điện làm cho các buồng tim co bóp để sẵn sàng bơm máu. Chúng ta chỉ có thể nhận thấy được điều này nếu cảm thấy hồi hộp, đánh trống ngực hoặc là cảm giác hẫng nhẹ ở ngực vì tim bỏ lỡ một nhịp. Thường thì cảm giác này sẽ qua đi và không có gì phải lo lắng, nhưng nếu nó xảy ra thường xuyên thì có thể sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, ở đất Vũ Bình có một giống vượng lông đỏ, và khi nhìn xa thì như là những cọng tơ rất là đẹp. Có hai con vượng gồm có vượng mẹ và vượng con. Con vượng mẹ thì rất khôn ngoan, nhanh lẹ. Vượng con thì hiền lành, ngây ngô. Và lúc nào người ta cũng thấy con vượng con cũng quanh quẩn bên vượng mẹ. Lúc bây giờ người đi săn không thể nào nhử mồi đánh bẫy được. Lúc bây giờ họ mới nghĩ ra một cách là dùng thuốc độc tẩm vào đầu mũi tên. Và khi vượng mẹ sơ sẩy vào tầm ngắm thì người đi săn đã bắn trúng vượng mẹ. Thời gian ngắn sau thì vượng mẹ đã suy kiệt. Và khi biết rằng mình không thể sống được, bèn vắt sữa cho con uống rồi lăn ra chết. Người đi săn quay về phía vượng con, cầm roi quật xác vượng mẹ. Vượng con thấy kêu gào thương xót, chạy lại gần. Lúc bây giờ thì người săn đã bắt sống được vượng con. Lúc về nhà, đêm đêm vượng con nằm phục bên xác mẹ, đôi khi lại ôm lấy kêu gào vật vã thảm thiết. Được mấy hôm, vượng con đã không ăn không uống rồi ngã ra chết. Chúng ta biết vượng là giống vật, còn bày tỏ tình thương cảm của người mẹ với con và tình thương của người con với mẹ ở trong lịch sử của loài người. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, từ các thú vật cho đến con người. Và với sự chăm sóc dịu dàng, Đức Chúa Trời đã thêm cho sự tạo dựng địa cầu rất nhiều tạo vật khác nhau và con người. Và quan trọng hơn nữa là không dùng một lời phán với tổ phụ như những sinh vật khác. Đức Chúa Trời đã bày tỏ một hành động duy nhất khi Ngài tạo nên những yếu tố cần thiết cho con người. Rồi chính Ngài hà sanh khí vào lỗ mũi sinh vật là con người, như Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, thì người trở nên một loài sanh linh. Sự độc đáo về nguồn gốc là do việc làm đặc biệt của Đức Chúa Trời. Cho nên loài người có một vài đặc tính giống như Đức Chúa Trời và được tạo nên giống như hình của Đức Chúa Trời, như trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27. Và sinh vật này còn được ban cho một cách khôn ngoan với một sinh vật khác. Và Kinh Thánh đã mô tả trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18, Kinh Thánh nói rằng loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Do đó Đức Chúa Trời tạo nên người nữ, và Ngài đã đưa đến cùng Adam. Trong niềm vui trọn vẹn, Adam đã bật reo lên vì sự vui mừng đã được ghi rõ ràng ở trong Kinh Thánh: người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Thưa quý bà chị em, lúc bấy giờ Đức Chúa Trời đã thiết lập một gia đình đầu tiên ở trên trái đất này, tổ tiên của chúng ta. Ngài tạo ra Adam và Eva và họ sống với nhau. Thưa quý ông bà chị em, và theo dòng lịch sử, rất nhiều gia đình đã phát triển ở mọi nước, mọi dân tộc trên khắp thế giới này. Ở trong mỗi gia đình ngày nay, chúng ta thấy rằng đều có ngôi thứ, cha mẹ, con cái, họ khuyến khích với nhau, họ yêu thương lẫn nhau, họ hướng dẫn với nhau. Và nơi đây mọi người học được những tư tưởng căn bản của sự tự chủ, của sự yêu thương, của sự nhịn nhục và kỷ luật ở trong gia đình. Mọi người biết điều nào là trái, điều nào là phải, và trên hết có sự vui mừng của một gia đình hạnh phúc, một gia đình ở trong niềm tin vào đấng sáng tạo. Chúng ta biết rằng khi một gia đình họ hạnh phúc vì cha và mẹ có những đứa con được sanh ra, rồi cha mẹ là những người đầu tiên đã huấn luyện về ngôn ngữ, về cách sống, về sự suy nghĩ trong nếp văn hóa, tín ngưỡng và giá trị của con người. Ở trong những gia đình theo Cơ Đốc giáo thì đứa bé còn được cha mẹ kể những câu chuyện trong Kinh Thánh. Đứa bé học những gương ở trong Kinh Thánh bằng ngôn ngữ của quốc gia mà đứa bé này được sanh ra. Và đứa bé được biết Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Đứa bé biết vị Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, Đứa bé biết rằng mọi người được xem như anh chị em và yêu thương nhau. Ở trong hội thánh là một gương tốt về sự chăm sóc, về sự yêu mến lẫn nhau, sự hỗ trợ cho mọi gia đình. Thưa quý bà chị em, nhưng không chỉ có hạnh phúc ở trong mỗi gia đình của suốt lịch sử nhân loại, và càng lúc nền văn minh tiến bộ thì gia đình lại có những rắc rối nghiêm trọng. Chính gia đình đầu tiên ở trong lịch sử nhân loại đã phải đối diện với một sự khủng khiếp máu đổ khi đứa con thân yêu bị chết trên tay một đứa con khác vì sự ganh tị với nhau. Và xã hội hiện đại ngày nay chúng ta thấy rằng có những tranh chấp về quyền lợi đã xảy ra ở trong các gia đình, kết hợp với tinh thần không tha thứ và sự ganh tị đã phân rẽ anh chị em, cha mẹ ông bà với con cháu. Điều này làm tan rã sự ràng buộc của tình yêu và sự kết hợp mà Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả chúng ta vì một ơn phước. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 8, Đấng Cứu Thế là Chúa Giê-xu đã phán rằng: vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ, tức là bỏ vợ. Ngày nay 50% các cặp kết hôn ở trong các nước Âu Mỹ thông thường trong một vài năm đầu họ ly dị. 2000 năm trước cũng có những tình trạng như vậy. Và Cứu Chúa đã thêm vào câu đó một cách buồn rầu: nhưng lúc ban đầu không có như vậy đâu. Ở đây chúng ta nhìn thấy chính Đấng sáng tạo đã giới thiệu cho chúng ta biết về Adam và Eva. Ngài xót xa về sự thay đổi đã làm mất đi những điều tốt mà Ngài coi như khuôn mẫu cho con cái của Ngài. Theo dòng lịch sử, lòng cứng cỏi tiếp tục gia tăng đau khổ khi chúng ta đi xa, và xa hơn nữa khỏi khuôn mẫu gia đình của Đức Chúa Trời. Và ngày nay mức độ ly dị của các nước Âu Mỹ đã theo gần kịp với cái mức độ cưới hỏi. Thật là đau đớn khi gia đình sụp đổ. Chúng ta thấy rằng nền văn minh cũng đang đi xuống, đạo đức cũng đang đi xuống, và sự đổ vỡ gia đình đã xảy ra khắp mọi nơi ở trên thế giới. Sự gãy đổ này phát triển cùng lúc với mức độ tội lỗi, sự lạm dụng ma túy, sự gia tăng bạo lực với nhau. Và tất cả điều này đã trở nên một vấn đề to lớn đối với chính quyền của mọi quốc gia. Người ta thành lập những ngày gia đình, người ta muốn những gia đình trong đó cha mẹ, ông bà, con cái đoàn kết và yêu thương lẫn nhau. Kể cả trong hội thánh của Chúa cũng có sự suy thoái. Chúng ta biết rằng rất nhiều người trong hội thánh cũng gặp những sự áp lực, họ cũng gặp những cảnh đổ vỡ ở trong gia đình. Những phẫn uất của tuổi trẻ bùng nổ do những căng thẳng trong gia đình đã biến chuyển và dễ đưa những người trẻ đến việc khước từ Đấng Cơ Đốc như bậc thầy trong cuộc đời của họ. Nhiều người thanh niên đã để cho cuộc đời cuốn trôi theo rượu, thuốc, ma túy, dân dật. Và những sự thương tổn do ly dị của nhiều gia đình đã làm cho rất nhiều người khác từ chối kinh nghiệm của một đời sống của những người Cơ Đốc vững mạnh. Mọi người chúng ta đã được cảnh báo trước. Trong thời kỳ cuối cùng trước khi Chúa Giê-xu tái lâm, cơ cấu của gia đình ở trong hội thánh và ở trên thế giới này sẽ đặt trước sự tấn công đặc biệt của ma quỷ. Thưa quý bà chị em, sứ đồ Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê về thế hệ con người. Lúc bây giờ mọi người xem mình là trung tâm. Những người đã phá hủy đời sống được sắp đặt cho họ hòa hợp với nhau để chôn vùi trong một thế giới hỗn loạn. Chúng ta cùng xem trong Kinh Thánh 2 Ti-mô-thê đoạn 3 từ câu 1 đến câu 4. Kinh Thánh viết rằng: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng không quên sự cảnh cáo của Đức Chúa Giê-xu rằng cuối cùng thế gian sẽ trở lại thời kỳ giống như trước trận đại hồng thủy. Và chúng ta thấy ngày nay những sự kiện mà Kinh Thánh mô tả đang xảy ra trong đời sống hàng ngày. Điều tiên tri này đã ứng nghiệm về một thế giới mà nền đạo đức của nhiều quốc gia đã xuống dốc. Cho nên hội thánh không thể thản nhiên trước sự đổ vỡ này. Chung quanh chúng ta nhiều gia đình chỉ còn có một người cha hoặc một người mẹ. Nhiều gia đình bị tàn phá bởi sự chia ly. Nhiều đứa trẻ sống không có cha hoặc không có mẹ, hoặc không có cha lẫn mẹ. Nhiều trại trẻ mồ côi đã được lập ra để nuôi những đứa bé mà cha mẹ từ bỏ. Nhiều đứa bé và thậm chí những người thanh niên cần tìm sự nâng đỡ của gia đình. Và những gia đình với những thành viên như vậy cần được sự nâng đỡ của các tín hữu ở trong hội thánh để giải quyết những nan đề rắc rối của họ. Các giáo hữu Cơ Đốc Phục Lâm là hội thánh còn sót lại trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta có một đặc ân đặc biệt là chúng ta sẽ đem đến cho thế giới những tin tức về đường lối của Đấng Cơ Đốc. Sứ điệp của chúng ta đem đến cho thế gian không những có sự đón phạt nghiêm khắc mà còn cho biết sẽ có một sự nổi loạn. Sứ điệp của chúng ta còn giới thiệu cho người ta biết về cứu Chúa Giêsu, Ngài giải cứu cho con cái của Ngài. Chúng ta cần phải làm sáng danh hội thánh và đời sống chúng ta đi theo đường lối của Chúa. Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta. Ngài đang cứu những gia đình gặp khó khăn ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Thưa quý ông bà chị em, hội thánh của chúng ta sẽ hoạt động theo những nguyên tắc lớn được Đức Chúa Giêsu dạy dỗ, là cung cấp cho ông bà, cha mẹ, con cái ở những gia đình bị đổ vỡ một nơi mà họ tìm được sự ổn định, một nơi mà họ được nâng đỡ, một nơi mà họ có tình yêu thương, và chung quanh họ họ gặp những Cơ Đốc nhân trung tín. Một gia đình Cơ Đốc không những là nơi ẩn náu, trong đó chúng ta có thể phục hồi những vết thương do cuộc đời gây ra. Nhiệm vụ của gia đình là mở rộng, vượt khỏi sự liên hệ với các phần tử trong gia đình đó. Gia đình Cơ Đốc là một bài học có mục tiêu minh họa cho những nguyên tắc chân chính tốt đẹp của đời sống. Gia đình trong đó những người sống lễ độ với nhau, sống tử tế với nhau, sống lịch sự với nhau, và sẽ gây ảnh hưởng sâu rộng về những sự tốt lành. Thưa quý ông bà và anh chị em, gia đình Cơ Đốc không hẳn sẽ được xây dựng với một kế hoạch tuyệt đối. Những điều cần phải bày tỏ là những sự ảnh hưởng ngọt ngào, dịu dàng của Đấng Cơ Đốc. Khi một gia đình tốt, họ dựa trên những kinh nghiệm thuộc linh của mọi người ở trong gia đình. Vì gia đình này có quyền phép của Đức Thánh Linh, có khả năng chống lại khuynh hướng ích kỷ của con người, tức là chỉ lo cho bản thân của mình. Sự khoan dung, sự kiên nhẫn, sự tôn trọng lợi ích của người khác với tình yêu thương quên mình, tất cả những điều này là do mọi người cùng đồng đi với Đức Chúa Giêsu. Những điều cốt yếu họ làm thế nào là tạo được một mái ấm gia đình, trong đó các thành viên sống hạnh phúc với nhau. Cho nên thưa quý bà chị em, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến đặc điểm của một Cơ Đốc nhân cơ bản. Những chức năng này đã được mô tả trong Kinh Thánh. Gia đình là nơi mà vợ chồng biểu lộ sự yêu thương lẫn nhau. Và những yếu tố thành công là điều mà chúng ta không thể làm một mình. Điều này không có ý nói rằng cuộc đời thành công là phải có gia đình. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, Kinh Thánh và thực tế cho thấy rằng nhiều người độc thân vẫn thành công ở trong xã hội. Nhưng lý tưởng của Chúa không luôn đạt được đối với một thế giới như chúng ta đang sống, và kêu gọi để có một gia đình mà trong đó cha mẹ hợp tác với nhau để tạo ra một nơi mà con cái được lớn lên trong tình yêu, trong sự an ninh, trong sự ổn định và trong sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Những bậc cha mẹ có công việc đặc biệt để làm. Việc làm có thể thay đổi phần nào tùy theo văn hóa, tùy theo tính cách, tùy theo khả năng, như mục tiêu vẫn giống nhau ở khắp nơi trên thế giới. Thưa quý ông bà chị em, trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ một vài chi tiết về một gia đình cơ đốc chân chính khi ông viết nguyên tắc quan trọng này trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2. Xin chúng ta cùng mở trong Kinh Thánh, sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 2. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Một người cơ đốc chân thật ở trong câu 21 cho chúng ta biết rằng hãy kính sợ Đấng Christ mà dân phục nhau. Khi mỗi người trong gia đình làm việc với nhau trong trật tự, một cách tận tụy, họ thêm sức cho người khác về thể, trí, linh và góp phần về tài chánh. Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng sẽ làm việc với những gia đình như vậy để xây dựng công việc của Ngài. Và lúc bấy giờ, Hội Thánh sẽ thêm sức mạnh bội phần khi có những gia đình trung tín như vậy. Một đứa trẻ không tìm được cha nó trong Đức Chúa Trời, ngoại trừ nó tìm được điều gì về Đức Chúa Trời qua hình ảnh cha của nó, hình ảnh mà cha mẹ quỳ gối cầu nguyện với Đức Chúa Trời, là một hình ảnh thuộc linh mạnh mẽ đối với con cái. Kính thưa quý vị, khi một ngày con cái trưởng thành rời khỏi vòng tay gia đình, một yếu tố tương giao mạnh mẽ nữa dành cho gia đình là thời giờ. Những người trong gia đình yêu thương với nhau, dành thời giờ cùng nhóm gia đình lễ bái với nhau, lời cầu nguyện cho gia đình. Mỗi người chúng ta dành thời giờ cầu thai cho nhau. Đây là những phương cách thực tiễn để làm vững mạnh mỗi gia đình. Chúng ta nên nhận thức một điều quan trọng hơn hết là sự tương giao với Đấng Cơ Đốc. Ngài là Đấng đã sáng tạo ra con người. Ngài là Đấng đã chủ lễ hôn nhân cho người nam và người nữ. Ngài đã tạo dựng những gia đình. Ngài là sức mạnh của chúng ta khi các thành viên trong gia đình bị yếu đuối. Chúng ta nên quyết định một điều quan trọng: tạo mối tương giao với Cha Thiên Thượng để Ngài càng thấm thiết hơn, để làm vững mạnh gia đình của chúng ta. Và nhờ đó chúng ta cũng sẽ làm cho Hội Thánh vững mạnh và đất nước vững mạnh. Cầu Chúa ban phước để mọi người chúng ta tạo một gia đình hạnh phúc, bình an và thịnh vượng về thể xác cũng như tâm linh. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.